thì cũng được, không sao, họ vẫn nằm, còn như người nằm mà cũng được. Bây giờ có nhiều người tập tư thế tọa mà họ thành tựu vẫn thấy tập được, họ tập ngồi thành tựu vẫn tập được. Mình phải coi trong cái tư thế đó, ở tư thế nào tập làm sao, giữ tư thế làm sao cho chân trúng, tập đi mà cái thân khẩu với ý mình nó đi một lượt cho tốt, thì lúc đó thành đó mấy thầy cái xây, nhiều thầy xây dựng được cái tính được. Cái nguyện tôi thấy tới cái nguyện là làm thầy nhất chân cái họ mấy ông kia đầu quay rồi, mấy thầy đi quay rồi ra thầy nhất chân thì rõ ràng đó, mà là đi thà lẫn tập ngon lành đó, không mình phải theo thầy rất rõ ràng, thấy chưa đó cũng được. Nhưng mà tới qua cái hạnh thì ổng cũng chuyên về một vài cái hạnh. Sau đó nhiều khi tôi diễn giải như vậy là thầy hết mấy cái dụng gì nắm để sau này là tùy mình chuyển được tối đa, mình lợi lạc người ta được lớn này. Cái bài học nhất là cái nguyện. Cái nguyện, tại vì thật sự chữ Phật sẽ rước mình hết, thật sự không cần hạnh. Nhưng mà trong cuộc đời mình á, là mình phải mình tập hạnh. Cái hạnh đó thực sự cái hạnh gì? Hạnh là cái hạnh để mình xây dựng cái nguyện, dùng tất cả mọi hành động, mọi việc làm để cái nguyện nó càng ngày càng có căn lực, nhờ cái đó mình đi. Chứ không ai cái nguyện nào mà không có mục đích để dung bồi cái nguyện của mình á, thì cái hạnh đó nó gọi là tạp, chỉ gây phước báo, những trợ duyên này kia thôi. Cái người thành một sanh ý chí mà đi thiệt là vững chắc thì cái mình mới đi được. Thì bao nhiêu hạnh là nó dồn lại để xây dựng cái lực của nguyện. Cái hai giới niệm Phật hoài á, mà cái nguyện lực nó không tăng trưởng, cái hạnh mình nó không có xây dựng cái nguyện lực, mà nó uổng. Nhiều khi mình tập cái đó, nhưng mà mình tập ráng tập để định tâm, để nhất tâm, thì cái niệm Phật để xây dựng cái việc thanh si. Tại vì khi mình định tâm thì thanh si nó phát sanh không được, chứ không có xây dựng nguyện lực, thành ra được an lạc. Thì họ đi thì không đi,
đi đâu.
Tại vì đâu có xây dựng cái nguyện đó mà đi. Mình cũng đọc những Phật, Phật ta, nhưng mà tâm ráng tập trung rồi đứng ai Phật thì ngon ha. Để chi khi mình tập trung như vậy đó thì nó có một tâm thì thanh si nó sanh không được. Thì bao nhiêu nỗ lực niệm Phật để gì, để diệt thanh si theo chiều hướng A La Hán á, hay tập định như thanh si, thì rõ ràng mà đi hòm lọt qua cái chiều hướng để diệt thanh si, chứ không phải là xây dựng cái nguyện lực để đi. Thành ra nó thất bại là thất bại, cũng cái hạnh giống người ta, cũng mở miệng niệm giống người ta, nhưng mà cái xây dựng nó không phải xây dựng chết. Mà cái công nghệ nói là khi mình đi là tâm thức cuối cùng nó dẫn mình đi. Cái tâm thức đầu phải có cái lực để cho mình đi. Hay tâm thức đầu mình giờ mình nói là một cái nguyện là một cái tâm thức cuối cùng của mình. Có căng có lực rồi lúc đó luôn luôn cái tâm mình hướng về khỏi đó. Thì mình thấy là mình hướng đó thì kèm theo là cái sự phóng quang tiếp dẫn của tất cả mọi phương chư Phật thì mình đi dễ, rất là dễ. Với thầy thì không nói vậy, cứ niệm không phân tích, không kêu gì hết. Mà cũng không có dạy tập cho người ta tất cả những công việc làm pháp tinh tịnh độ là để đi, mà cái đi để tránh là cái nguyện. Cái hạnh đó để là đứa này cái tính phải có thì mới có hạnh nguyện. Đương nhiên cái tính phải xây dựng rồi đó, không nếu làm tin còn lờ mờ là phải có nghiên cứu gì tới. Không có rồi đó thì dùng cái đó lúc nào mình đã quyết tâm không còn gì để có sổ tinh đảo mà được, thì lúc đó là tất cả các hạnh mình dồn vô để xây dựng nguyện. Đồng thời dùng phát nguyện rồi dùng hạnh để xây dựng đó, để rằng nó càng cái nguyện căn của mình á, nguyện căn mình nó thành nó nguyện lực, phải có lực liền. Nó thành có lực để đi, không có lực sao đi, bao nhiêu hạnh lý dồn giống như thôi à. Còn cái nhiều đi hay không đi là Phật cái tất cả nghiệp trước gì đó là Phật, cái nhiệm vụ Phật lo mình. Rồi cũng cái nguyện thì nhưng mà cho con biết ngày giờ ha, được sanh có được lạc luôn luôn hả vậy. Cái biết trước mà ngày giờ không á thì sự nó cũng không phải là không xây dựng cái nguyện đó, mà xây dựng cái nguyện là biết chứ ngày chết thanh tâm an tĩnh được thấy thánh chúng, được sanh về có lạc, phải đi kèm một gặp gì đó. Cái điều kiện là phải lấy thánh chúng phải về có lạc. Còn vấn đề kia muốn có thêm thì càng tốt, không có mình vấn đề, nhưng mà phải luôn luôn xây dựng là phải về khỏi đó. Phải làm sao mà trong cái tiếng niệm Phật mình á, mình hành niệm Phật chứ mới hành cái nguyện. Cái nguyện là một cái gì đó để mình phát đi giúp cuối thôi, hồi hướng thôi, cái là chỉ quy gì công đức đó lên. Thành ra cái hay nhất là làm sao mình hành niệm Phật, nhưng mà trong cái niệm Phật nó có nguyện nghe vô luôn, thì nó càng nghĩa là mình niệm được một tiếng, cái nguyện nó tăng thêm chút, thì cái nguyện nó mới thành lực. Cái lực nó lớn hơn người ta, tại mình làm hoài, mình tập hoài, nhưng mình thể dục mình tập cái tay hoài, cái tay nó phải có lực hơn là người nào không tập. Còn người kia tập niệm nhiều quá, nhưng mà lúc đó cái nguyện họ chỉ có đi rất là ít, thật cái nguyện cái lực nó không đủ lực. Giờ cuối như có lực khác nó lên, nó cái tâm mình nó chạy theo. Thiện căn đây là vậy đó ha. Cái thiện căn đây đó thì mình nói là cái thiện căn này nó thôi, thiện căn Bồ Tát, sẵn mình nói cái thiện căn tịnh độ thôi ha. Thiện căn Bồ Tát là vô số thiện căn ha. Còn cái tịnh độ, những thiện căn mà dung bồ tịnh độ là cái chánh, là cái tính cái nguyện. Người sanh trong nước to vô lượng, thiện căn vô lượng, tức là khi mà sanh nước này đó là cái điều kiện là để thành Phật, thì ta phải viên mãn được hai cái phúc trí, cái phúc và cái trí. Tu phúc nó cũng là thiện căn của phúc, phải tạo thành những cái thiện của phúc. Tu trí phải là thiện căn của trí, nó có hai cái thiện, cái gốc rễ của hai cái đó. Thì sanh, người sanh trong nước to thiện căn vô lượng, vô nước của ngài đó thì ngài quán xét 210 ức Phật độ để ngài tìm tất cả những cái cách để làm sao cái người nào mà lên nó trên cõi lục ngày mà không cần đi đâu, ở đó tự động vô có vô được thiên căn ngành ngay chỗ đó. Tức là nhân duyên, thiên căn là do nhân duyên nó sanh, giờ anh muốn tập thì có tứ miệng phải có nhân duyên. Thành ra Phật quán sát là khi mình dùng cái công đức của ngài để tạo độ thế nào ở đó thì tự nhiên thiện căn nó phát sanh à, không có sanh không được mới khổ chứ. Là tại sao cái ngài như giờ muốn, cái ngài như anh muốn giỏi, anh muốn cái tâm anh ngộ không thì phải nghe tiếng pháp thường xuyên, tại vì cái huệ phát sanh là do cái ba nhân là văn tư tu, hỏi bởi là lúc nào cũng nghe tiếng pháp hết rồi, do cây của ngài tức là kia là ba cái này là cái đầu mối để mà sanh ra pháp, mà phải khởi đường văn mà chim hót cũng ra pháp, lá cây cũng ra pháp, cái gì cũng ra pháp hết. Thành ra cái đây là thành ra ở cõi đó là cái tất cả những thiện căn là nó sanh liên tục, muốn không được. Bây giờ muốn cúng dường chư Phật á, một niệm đi khắp người phương Phật để cúng, thiện căn sanh vô lượng. Thành ra ở cõi này á phải nói là thiện căn vô lượng, tức là anh ở quốc độ này mà thấy khắp phương quốc độ hết trơn á, anh muốn nghe cái pháp ở cái Phật thì là không biết, anh muốn nghe cõi nào biết nó cũng nghe hết trơn. Thành giờ cái thành ở đây nè, giống như thập nguyện hữu hiền mình phải quán tưởng mới đi sắp tới xuống cái Phật, cõi này không cần, cõi đó tự nhiên trong cõi nước đó mình có cái năng lực vậy đó. Cõi này mình muốn như ở đây mình có ở cõi Tà Bà mình muốn thập hành mình còn là quán đi vòng bóc ra ở cõi đó tự nhiên nè, mình muốn là đi tới khắp phương Phật tự nhiên sẽ thân mình hiện ra khắp mọi phương chư Phật mà không cần đem cái gì hết á, tới đó tưởng rồi cũng vừa hiện rồi cũng vừa cho mình liền. Thành ra cái cõi này là cái cõi đó là bao nhiêu công đức Đức Phật làm để cho mình có những cái năng lực để mà cái thiện căn của mình nó trở thành lên nó vô lượng, muốn làm cái gì dễ dàng làm, chứ bây giờ mình làm đổ xí không phải đem mana đổ xí vô thì mệt quá, tới đó mệt quá còn đâu có giờ nào nghe pháp nữa. Thành ra thành ở chỗ đó là muốn cần cái gì cái tâm nghĩ ra là những công đức Phật hiện ra hết, hay mà trong này là chư Phật mười phương là sẵn sàng chấp nhận, thành năm đức sanh hay là vô lượng là gì đi do đó. Phải nói là cái vô lượng thiện căn này sở dĩ thành tựu phải là nhiều nhân duyên, mới có được lạc là phải nhân duyên khiến cho thiện căn mình được vô lượng. Thành ra mỗi chư Phật mười phương đều khen ngợi và khuyến khích những đệ tử mình sanh về là lý do đó. Chứ chỗ nào sanh làm thiện căn được, cõi này thiện căn cũng được vậy, nhưng mà thiện căn cõi này là khó, nó khó hơn, có nhiều điều kiện lắm. Vừa được thân Na La Diên kiên cố, Na La Diên kiên cố thì cái này nói rồi là thân kim cang á, đảnh được có quang minh chiếu địch, thì cái chỗ này nói về trí tuệ, tức là Bồ Tát sanh chỗ này đó là cái trí tuệ nó nghĩa là gần như là bất thối chuyển trí vậy đó. Hai bệ vật trí á, tại cái câu trên á, cái câu trên nó chánh định tụ là phải cái tầm cao tâm mà chánh định tụ thì người đó phải là tâm qua bệ vật trí mới là chánh định tụ. Mà chánh tại vì nói tất cả những cái pháp mà gọi là cái pháp anh tu thiền định nên diệt cái này diệt cái kia đều là nhân duyên hết, từ học vô được cái cuối cùng là Phật địa tánh không mới không có nhân duyên nữa thôi. Còn từ sơ địa lên tới phát địa, cũ địa, pháp nhân địa vẫn là phải nhân duyên tu thôi, đương nhân duyên là để diệt cái khác. Thành ra tất cả pháp là nhân duyên, thành ra cái này đó là cái bao nhiêu công đức này đó là những nhân duyên để cho anh đạt được cái đó. Thành ra anh dơ lên cái cõi đó đó là những nhân duyên, phải nói là cõi này nhiều tổ lượng hay lắm, cái cõi này đó nó thực sự anh lên đó là thành Bồ Tát Bát Địa rồi, chứ không còn Bồ Tát Sơ Địa đi lên dịch hết. Là bao nhân duyên cõi đó khiến anh lên, tại cái tâm anh giống như Bồ Tát Bát Địa vậy đó, cái nhân duyên nó không có cho là cái tâm anh thấp hơn là cái kia. Thành ra mới nói nó là lên cho đó là Bồ Tát bất thối. Thành ra đây cũng vậy, hay mà khi mà lên tới Bồ Tát Địa đó thì tự nhiên tâm mà nó trong sáng, cái pháp không á, nó liễu giải đó, thì tự nhiên người có quang minh. Cái quang minh nó là do trí bát nhã nó phát sanh ra, mà lúc đó là cái tâm là tâm tương ứng với trí bát nhã. Cái cảnh ở ngoài xung quanh nó làm cho tâm, có hai cách luyện tâm bằng cách quán tưởng, tại sao mình không có cảnh thì quán. Còn cái hai cách hoặc có cảnh rồi cái tâm mình tự nhiên nhờ cảnh xung quanh mà làm cái tâm mình vậy. Cái lối của thầy Nhất Hạnh là dùng cảnh chuyển tâm. Còn cái lối mà thiền định đúng ở Nam Tông, tâm không có cảnh. Tại vì ông nói Nam Tông nói luận, nó lúc nào đâu phải có cảnh đâu. Mà dùng cảnh cho tâm á thì sau này không có cảnh, cái tâm mình không có. Thành ra cái Nam Tông á nó chê cái lối thầy Nhất Hạnh là cái chỗ đó. Thành nó lo phải dùng tiếng chuông, lời ca, là những động tác, hay là phải kinh nhậm tiến hành, ăn rồi phải ăn chậm, nghỉ đại khái vậy đó. Nó dùng cái đó là cái như là sơ cơ, xuống hàng học gì quay đi tới hạng như là cái sơ cơ thì giới xác định sơ cơ, lên cái cao nó có qua đó nữa, tới cái cao thì họ vượt thẳng hành, cái hành dạy hoài cái đồng vòng cũng nhiều rồi, mà năm tông mới chê nó không tới, nó cái pháp nó họ không có được cùng tổ, thành ra nó gọi là lệ thuộc, hay là thuộc, thành ra cái thành ở đây mình nói đó. Thành ra tất cả những cái pháp mà quý thầy đang tu từ thầy Thanh Từ, thầy Nhất Hạnh hay là những cái gì nghe cái này đều là nhân duyên hết. Từ đó là trường hợp mà lên tới Phật địa hay là cái cuối cùng của A La Hán được cái vô ngã thì cái nhân duyên nó còn vượt ngoài cái nhân duyên thôi. còn bằng không là dính trong nhân duyên hết. Thành ra cái nhân duyên đó cũng là cái nhân duyên mà khiến cho mình được chánh định, cái định tụ, cũng là cái nhân duyên khiến cho mình có được cái quang minh trí tuệ. Cái trí tuệ bát nhã này cũng là nhân duyên, do mình quán cái gì hay những cảnh xung quanh, nhiều người nhờ cảnh mà thành cái tâm họ tương ứng cái đó. Nhiều người họ không có cảnh nhưng mà họ quán, họ dùng cái tâm pháp để họ quán, lúc qua cái tâm trong tâm họ biết thành cảnh. Nhưng giờ họ có cái núi thì lúc đó họ cần cái núi đâu. Còn cái gì thì khỏi đàn, nó đã sẵn cảnh rồi, nó không cần quán, nên cái tâm rất là dễ vào trong những cái mức độ mà thiền định nương vào những cảnh tướng mà bắt độ nó còn thành tựu. Nhưng mà khi thành tựu thì giống như cái người mà không có cảnh quá cảnh thôi, nhưng mà cái kia là cảnh thường xuyên. Hay có người mà ở dưới này mình phải quán cảnh vậy, cảnh nó không thường xuyên, thành ra mình phải quán thì mới thành. Sau khi mà thành tựu được cái tâm nó an lạc, cái độ trí tỉnh không, nó phát thanh nhờ cảnh xung quanh, nó phát lạc nó không ra rồi giờ văn tư tu trở nữa phát thanh ra, thì lúc đó tự nhiên là nằm trong chính định tụ, tức là bất thối chuyển Bồ Tát. Thành nó nói các vị sanh tịch thì cái cõi cực lạc nó đặc biệt như nè, chúng sanh vẫn là Bồ Tát bình đẳng nhau, không có đứng sai biệt. Ở dưới này mình có từ thập tính thập địa xin năm mấy cái gì, tôi nghĩ ở trên đó từ bát địa trở lên không nói sai biệt. Tại vì thực sự những sự tu tập của mình á đều là bị cảnh nó chi phối, thành phải tu để vượt qua nó. Ở trên cái cảnh á để nó tạo, hay là tất cả các cảnh nó như loài ma đó, sanh ra là tự nhiên nó có thành thông, không cần phải tập. Còn mình đây muốn có tạo đủ cảnh, muốn tự ngồi tịch diệt, ngồi lặng, cái gì bao giữ tâm tướng bao nhiêu giờ, tập cái tâm không gì tụi lưng lên bao nhiêu ví dụ như thì mới sanh được thành thông. Là mang nó sanh ra có thì có được là không vậy, sanh bệnh tự động có sáu thông. Nên nó nói là tự động cái tâm nó an trụ như trong việc tăng định như cái vô ngã vậy đó, như vậy đó. Giống như cái câu chuyện vậy đó. Tự nhiên cái cảnh mình nó tạo mình có năng lực gì đó. Thành nó nói là cái cõi lạc nó đặc biệt, nó thù thắng là ngay chỗ đó. Thành nó bây giờ mà thành nó bỏ cái ý này mà tu đủ thứ ra này kia để tạo thành tư lương đến nó vô ích. Tu cả đống ngoài dưới này mà chưa ăn nhậu gì nữa, tới ta lên tới bắt địa liền tu chi, mình làm chi, thành chí thành sanh điên trở đi, bảo đảm cái cảnh nó tự nhiên là cái tâm mình tự nhiên tương ứng. Chỉ có thứ nhất có hai cái mà không cần cảnh, mà phải nói là cảnh cuối cùng là cái tình trạng diệt của A Hán, và thứ hai là của Phật. Phật tức là không có, không còn cảnh, không nhân duyên, không còn chính nữa. Còn tất cả các pháp nữa dưới đều phải nhờ nhân duyên hết. Nhân duyên để nó vượt, nó vượt qua cái này, vượt qua cái khác. Nó có những tác duyên, những pháp càng duyên tế là duyên ít gì đấy. Hay còn pháp mà càng mà thô thì là duyên nó nhiều gì đấy. Thành ra cái này nó giải thể giải thích cái này cho quý vị biết tại sao lên trở nó có những cái thù thắng liền. Khó tưởng tượng, nhiều khi mình nghi ngờ. Nó phải, nó tất cả các pháp do nhân duyên sanh, Phật nói là các pháp do nhân duyên sanh. Cái trường hợp nào mình gọi là vượt ngoài nhân duyên nữa thành Phật A La Hán thì nó không phát không cho nhân duyên sanh nữa, tại nó sụp không tánh rồi. Hay bây giờ tại thành ra cái này có quang minh đó, thành tựu hết thảy trí tuệ thì lên tỉnh á, cái quang minh như vậy đó, rồi cái trí tuệ từ thành tựu hết, thành tựu cái trí tuệ đạt được vô ngài biện tài. Trong cái điển nói đó, cái vô ngài biện tài đó là cái vị Bồ Tát ở pháp dân địa. Pháp dân địa mới có cái khả năng là vô ngại biện tài. Muốn vô ngại biện tài là phải vô, gọi là cái vô tướng vô công dụng quán. Tức là vô tướng vô công dụng. Tức là vô tướng mà lúc nào cũng là vô tướng mà không cần phải khởi tâm là vô tướng. Tại lúc đầu mình tập vô tướng là phải có ý định là cái pháp vô tướng. Mình luôn luôn cái tâm này tụ luôn vô tướng thì nó mới là vô tướng. Thì nằm ở bát địa. Lên cái củ địa đó. Không cần gia công dụng hạnh, lúc nào cũng vô tướng. Mà cái tâm mà lúc nào cũng vô tướng đó thì lúc đó là pháp, nghĩa, nhạo thuyết biện tài nó ra, nó tuôn ra mà không cần phải dụng công, thì lúc đó nó mới được là vô ngại biện tài thật sự. Nó lưu sức một cách tự tại, tại vì nó từ không tánh nó ra. Thành ra nói là Bồ Tát cửu địa mới là vô biện tài đúng nghĩa. Thành ra nói nè, thành tựu nó đạt được vô biện tài tức là lên trển anh phải từ từ. Đầu tiên đó là quang minh trí tuệ nó thành ra, nó nói là bát địa, rồi từ từ thành tựu tức là đi lên. Thành tựu chứ mà không phải lên đó là thành tựu liền ha. Nếu có liền thì nó gọi là có rồi. Cái này thành tựu tức là mình sẽ lên được thành cái tướng thành tựu này, đạt cho ngày hiện tại nó vẫn còn đạt được tức là rồi anh sẽ đạt được cái đó. Tức là nó nói là cái thường thường ở trong này á, thành ở đây á thì nói là mình lên đó là tương đương với bất động trí của Bà Tát Bất Động, Bà Tát Tứ Địa Tát hay lập trí. Rồi nhờ cái lập trí đó mà thành tựu được cái trí tuệ vô công dụng hạnh. Vô công dụng á, còn cái anh A Bậy Bậc Tí á, anh Bậy Bậc Tí á là trí tuệ, cái niệm của họ là niệm gia công. Gia công dùng hạnh tức là phải khỏi công dùng hạnh ăn trú mới được. Không ăn trú thì nó mất. Có thể là lúc mắt lúc còn vậy đó. Không, nhưng mà qua tới anh Cú Địa là lúc nào nó cũng thường xuyên mà không cần phải nỗ lực. Thì lúc đó nó thành tựu trí tuệ thiệt. Trí tuệ thì vô tướng. khi thành tựu Tứ Đại Vô Tướng đó, thì bao nhiêu cái danh nghĩa cái pháp thế gian nó xuất hiện một cách liên nguyên bất tận mà không cần phải gì hết, thành mới thành nó là vô lượng biển bài. Thì lúc đó mới thấy được các cái pháp bí yếu. Cái pháp bí yếu này đó, pháp bí yếu này nó thuộc về nhạo thuyết. Nhạo thuyết như thế nói thuyết cho người ta đó, mà không có gì, tức là phải thấy được cái những cái gì bí mật và tinh yếu của pháp môn. Cái bí mật nó sâu hơn cái tinh yếu. Cái bí mật đó là khi mình chứng được mới thấy được đó. Người ta nói mình không thấy được. Hay còn cái tinh yếu á, tức là cái gọi là cái cốt lõi của pháp môn. Như mà Kinh Pháp Hoa đó là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Nó gọi là cái yếu. Cái yếu huyết của Kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. À, mình học cái gì đó, hay là mình học cái gọi là tông môn tông chỉ. Chẳng hạn như tông yếu của cái này đó, ha, tông yếu của kinh này đó, ha, là sao? Ha, tông yếu kinh này là thành Phật, một đời thành Phật. Tinh yếu này chỉ có như vậy thôi. Thành mỗi cái kinh nó có một cái tông yếu riêng. Thành ra cái tông yếu mà học á là luôn luôn quý vị nên nhớ, chứ cái này nó gọi là cương lĩnh. Ha, hoàng đầu nó cương lĩnh đó, thì quý vị phải nắm cái cương lĩnh của cái kinh để mà cái cương lĩnh cũng như cái cổ áo nè. Ha, mình dẫu đâu thì cái áo đi theo đó. Mình không nắm được cái nguyên kinh, mình đọc vừa khoảng biết đâu rồi, không biết đi đâu. Có nhiều, thành ra có nhiều người nắm kinh này là giảng thì hoặc là giảng về giới, nhiều kinh này lấy giảng về thiền, giảng tùm lum tùm la hết trơn á. Cực yếu cái này á là cái pháp môn này là thành Phật, mà thành Phật này của mình nó rõ ràng á là tại vì đây là cái nhân duyên để thành Phật. Vì cái quan trọng nhất á, rồi phải chỉ mình cái cách để thành Phật mà mau nhất là sao thành Phật gì thôi. Cuối cùng là thành Phật đó, nghĩa là mình thành Phật, nhân duyên đó là nhân duyên để thành Phật. Vậy thôi à. Thành ra các bạn đồng học Phật Pháp nào, quan sáng nắm về cái cương lĩnh của anh đó. Còn cái bí mật đó, chỉ khai mở là khi nào mình thực chứng mới thấy được bí mật. Còn thầm thực chứng là thật, còn cái bí là thâm ảo rồi, bí là nó che rồi. Thành cái yếu là cái quan trọng, cái trọng yếu. Cái trọng yếu Pháp này nó nói là gì? Nó nói là tha lực môn. Thì có nhiều người nó trọng yếu cái này đó, nó nói là nằm trong danh hiệu. Cái nhiều người nói đó, toàn bộ kinh này là nói về trì danh, họ lấy cái đó làm cái trọng yếu, thì trì danh đó để thành Phật, để về gọi thực lạc, để gì lên, nhưng mà đã phân tích cái gì rồi, cái này trì danh nó không có nói nhiều, mà nó nói là nghe cho hiểu không à, nghe cho hiểu, tại vì nghe hiểu nó có công đức lớn hơn trì danh nhiều lắm, tại phương tiện nó rộng hơn, mình trì danh á thì mấy loại khác nó được lợi, cần nghe cho hiểu á. Không biết mà nghe hiểu thật thật phát nguyện nghe hiểu tôi nắm mấy câu, gần như trong này không có cái lời cái một cái lời nguyện nào mà kêu mình xin danh hiệu hết á, còn nghe danh hiệu tôi không à, nghe danh hiệu tôi đến chi mình làm lợi đạt chúng sanh được, mà cái mình niệm nó nghe chứ thì danh không á, nên không á thì mình niệm thì đương nhiên mình có công đức rồi, nhưng mà là khác nó nghe đâu có gì công đức đâu, thành ra cái mất cái phương tiện thiện xảo đi.